Và mình lại rất ưa thích và chạy theo những cái không phải là chân thật, không phải là chính lý. Những cái mà cảnh giới mà mình nghĩ là chân thật, là chân chính ấy, mà nó lại là dài nữa, nó gọi là thế gian, gọi là chính đời sống của mình, chính cái mình cho là thật có. Rồi cái nghiệp thức của mình nữa, trong đó nó tham ái, nó sân si lên, nó tạo nghiệp cho nó, nó đưa lại cho mình những cái đời sống, những cái thân thể. Rồi cái tâm mình nó chấp những cái thân thể đó, nó có thật. Và luôn luôn mình nghĩ là mình là cái đó, cái tâm của mình ấy. Và không bao giờ cái tâm của mình nó chịu nhận nó là một cái bản thể trong sáng của tính không gì hết. Ý Đức Phật nói là tất cả là không. Mình nói kỳ quá, không chấp nhận được. Mình có thấy mình là không. Và nếu mà mình có chấp nhận mình là không đi nữa, mình cũng sợ. Mình mà tự nhiên là không. Mình mà tôi đang có đây, tôi có cái thân này đây, nhưng cái thân này nó chỉ là kết quả một cái nghiệp, mà nó chỉ giả tan trong một thời gian. Còn khi mình chết rồi, cái sự thật xuất hiện ra, cái muôn đời không thay đổi là cái sự thật của mình. Cái muôn đời nó không thay đổi, nó chỉ xuất hiện ra vào lúc sự chết một cách tự nhiên. Và nó chỉ xuất hiện ra vào lúc mình còn sống, nếu mình chứng ngộ, nếu mình giác ngộ. Mà muốn giác ngộ, mình phải ngưng tất cả tâm tưởng của mình lại, giống như lúc mình chết. Thành ra như vậy, nó cho mình thấy cái ý nghĩa của sự chết là như vậy. Phật giáo Mật Tông, họ lấy sự chết đó là một tiến trình tu đạo. Bởi vì không mấy ai có thể chứng được cái chân lý ở trong cái lúc còn sống. Và dù những cái vị mà có chứng được cái chân lý đó đi chăng nữa, thì những vị nó cũng chờ đợi một cái kiểm thảo cuối cùng, một cái nghĩa là thi cuối cùng vào lúc chết. Và cũng là để một cái lúc mà thực sự mình chứng nhận một lần và vĩnh viễn là chân lý là đây. Bởi vì lúc đó chân lý hiện ra một cái cách tự động tự nhiên. Thế vậy thì mình sẽ từ cái ý nghĩa này á, mình có thể nhận, bắt đầu nhận xét về cái sự chết. Tại sao khi chết không được khóc? Không phải người chết không khóc đâu, người còn sống xung quanh á. Nếu chết mà còn khóc, mà còn sống nhăn răng. Khi mà có người thân mất chết, không có được khóc, mình là người còn lại, mình có được khóc. Tại sao không được đụng đến người chết? Và không được đụng đến trong bao nhiêu ngày? Trong thời gian bao lâu? Hay là không bao giờ được đụng đến hết? Ngang như vậy. Thì giờ đó mình biết là có rất nhiều vấn đề. Và tại sao mình làm thất 49 ngày? Tất cả cái đó là nó xuất phát từ cái vấn đề trùng hữu. Và cái mình đã nghe qua qua, mình biết rồi đó. Và cái ý nghĩa mà Phật Pháp và theo sự chết đây, nó được khai triển ra một cách rộng lớn và là nền tảng của sự tu tập của tâm. Thành ra tất cả những cái ý nghĩa về sự chết đây là thực ra là nó xuất phát từ Mật Tông mà ra. Nếu mình qua một cái xứ Nam Tông như là Tích Lan, Thái Lan và những vị ở đó mà người ta đi đưa đám thì người ta sẽ làm như thế nào? Người ta có làm 49 ngày không? Ta có nghĩ về cái chữ thất đó hay không? Hay là người ta chỉ tụng bài kinh xong rồi, một bài kinh nào đó nó không có cái ý nghĩa gì gọi là trong sự chết hết. Nhưng mà một khi mình á, thì mình có làm thất 7 tuần lễ và mình có tụng kinh A Di Đà cầu siêu cho cái người đó, cầu nguyện cho cái người đó được siêu sinh. Và cũng đơn giản là tại sao mình kêu là hương linh. Hương linh Nên kêu người chết là thương linh. Nghe cũng hay đó. Thì thực sự á, trong Phật giáo nói là, trong Phật Pháp nói, khi mà thân trung ấm đó, nó, thân trung ấm nó là một cái thân, và một cái thân nào nó cũng phải được nuôi dưỡng bởi đồ ăn. Thì cái thân trung ấm nó ăn gì? Nên Đức Phật kêu là ăn mùi hương. Nên đúng cái chữ trung ấm còn có một cái tên nữa là thực hương, sức hương. Tức là nó ăn cái mùi thơm. Mùi thơm đây tức là không phải là thơm ngược với lại hôi đâu. Ăn cái mùi. Tức là khi mà mình cúng đồ ăn lên đó, thì cái sắc á, tức là thí dụ mình cúng một con gà, hay cúng một đĩa xôi, cúng bắp, cúng chay chẳng hạn vậy, thì cái mùi của cái đồ ăn nó là cái mà hương linh nó ăn, chứ không có ăn đúng ngày con gà hay gì đâu. Nhưng mà làm dỗ mà cứ cúng đồ ăn xong mất sạch hết, lúc đó làm cũng tiết kiệm lắm chứ. Mà thật sự chỉ ăn cái mùi hương thôi. Thành ra vậy cho nên mới có cái chữ thực hương. Và có lẽ là từ đó mới ra cái chữ hương linh. Chữ linh là chỉ cho một cái gì nó linh thiêng. Linh đồng thời, linh thiêng nó có nhiều nghĩa. Linh ở đây có, nó có nghĩa là nó vẫn còn có đó để nó hiểu, nó biết. Nó linh ở cái chỗ là nó vẫn còn có đó để nghe mình, để có thể gọi là nó cảm nhận được cái mình. Nói cái cách là ma. Cho nên kêu là hương linh. Thì hương linh đó chính là trung hữu. Thì ví dụ đối với lại Phật giáo Tây Tạng, thì khi người ta gọi là cầu siêu á, tiếp độ trung hữu á, thì người ta không có dùng cái chữ hương linh, mà người ta coi như là cái tâm thức đó thì họ vẫn là như xưa. Cho nên người ta vẫn gọi tên, gọi Phật tử. Nếu mà vị thầy vẫn kêu đạo đức, vẫn kêu thượng tọa, chứ không kêu hương linh hay giác linh gì hết. Không kêu mình đó. Kêu hẳn như vậy. Và cái vấn đề là bởi vì là họ có nhiều cái quan niệm mình sẽ nghe, cho nên cái tiếp độ cái người mất đó là mình phải nói cho nó thật rành mạch và rõ ràng để cho họ nghe. Chứ không phải là tụng kinh theo cái lối của mình. Mình tụng nhiều khi người sống nghe còn không ra chữ nữa. Mình vào kinh A Di Đà mấy thầy tụng với nhau nó rào lên một cái điệu ào hết. Lúc giờ mấy hương linh hỏi nhau chứ có nghe không? Kinh á, kinh gì mà kinh nào như kinh đấy. Lúc rào mà lại chữ Hán không. Nhưng mà rồi mình sẽ nghe cũng biết là thật sự ra thì quả thật hương linh thì cũng linh lắm. Tức là giờ trước hết thì mày trở lại vấn đề thì biết là bây giờ đó, khi mình nói ở đây thì là chúng ta nghe là nghe phần nào về cái ý nghĩa. Một mình muốn đi sâu về cái sự chết và cái vấn đề trung ấm thân đó, thì bắt buộc mình phải nghe cái giáo lý của Mật Tông, bởi vì họ chuyên về cái đó và họ diễn tả cái đó rất chi tiết. Nếu ai mà có đọc sách chữ Việt thì hồi xưa nó có quyển sách gọi là Liễu Sinh Thoát Tử. Thì tất cả những cái sách đó là đều thuộc về Phật giáo hết. Thì mình biết rằng là Phật giáo họ phân trung hữu. Cái chữ trung hữu trước tiên có nghĩa là gì? Trung là giữa, hữu là có, ngược lại với không có. Chết rồi sinh ra đời sau thì nó có một cái khoảng ở giữa. Cái khoảng ở giữa đó nó thực sự nó có. Đó là cái nghĩa mà mình hiểu thông thường á. Còn mình hiểu theo Phật Pháp chút đó, là nó là một cái để cho cái đời sau nó xuất hiện. Cho nên nó có đây là nó có cái đời sau. Mình có thể nói là nó là nhân. Ở trong cái nhân nó có cái tính chất đưa ra cái quả. Cái chỗ có nó vậy. Chứ không phải là nó có đó để rồi nó không đưa đến cái kết quả gì hết. Cái có của nó là như vậy. Thì cái trung hữu nó là như thế. Thì nghĩa nó như vậy. Thì Mật giáo người ta chia ra 6 loại trung hữu.